Kính chào quý bạn đạo. Hôm nay là ngày 22 tháng 5 năm 2021. Tổng cộng là 40 mấy bạn đạo. Kỳ này chúng ta có buổi ôn lại phương pháp công phu về phần pháp luân thường chuyển. Thì chương trình gồm có hai phần. Phần thứ nhất là cái kỹ thuật về phương pháp thực hành pháp luân thường chuyển, và cái phần thứ nhì là cái hữu ích của pháp luân thường chuyển, do chị Elise đảm trách. Phần đầu là do tôi đảm trách. Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Các bạn nếu có câu hỏi thì các bạn ghi trong giấy đi, lát nữa khi mà tôi trình bày xong thì các bạn có thể đặt câu hỏi ha. Thì cái pháp luân thường chuyển là một trong những cái pháp rất quan trọng trong cái pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp của chúng ta. Thì thường thường thì hay nói là pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Khi nói tới huệ tâm là đi tới cái cũng như là đắc đạo, là sáng khai sáng hết tất cả, là ra cái pháp pháp luân thường chuyển nó rất là quan trọng. Mà cái pháp này nó cũng hơi khó, là tại vì nó có nhiều trình độ và nhiều giai đoạn, và chúng ta cần phải nghiên cứu cho thật kỹ để tránh làm nó không có đúng. Thì trước hết thì xin mời các bạn xem lại cái phần mà thầy làm cái phương pháp pháp luân thường chuyển này trong cái bằng phương pháp công phu ha.
Pháp luân thường chuyển hai tay kẹp sát vào hông sườn, hai bàn tay để trên đùi, lòng bàn tay úp xuống, co lưỡi răng kề răng, mắt nhắm lại và ý nhìn từ giữa chân mày tới trước, bắt đầu tập thở ra cho hết hơi, xẹp bụng từ từ xuống, khi bụng xẹp hết từ từ hít vô. Ngay trong lúc bắt đầu hít vào, ý liền ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, khi không còn hít vào được nữa từ từ thở ra đến khi xẹp bụng, ép sát bụng, ép cho tới đáy cặn bao tử, cho hơi ra hết. Lúc hít vô thở ra cũng đều không đụng đẩy tới ngực, chỉ dùng bụng thôi. Hơi thở vừa hết lại bắt đầu ra lệnh bằng ý đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu và hít hơi vào. Mỗi lần tập 6 hơi hay 12 hơi như vậy là đủ. Hơi hít vô và thở ra là một hơi. Tuyệt đối không được nén hơi và dẫn hơi. Thở đều đặn và liên tục.
Rồi, các bạn đã ôn lại cái phần mà thầy làm cái phương pháp công phu rồi. Cái phần này thì các bạn có thể xem lại trên web suidavovi.org, lúc nào cũng được. Bây giờ cái pháp luân thường chuyển á, thì cái muốn làm cái pháp này á, thì các bạn cũng đã biết là phải người mới là phải làm ít nhất là 6 tháng đầu. Ở trong đó nó có cái pháp luân chiếu minh để sửa soạn cho chúng ta trước khi mà bắt đầu vô cái pháp luân thường chuyển. Tại cái pháp luân thường chuyển á, nó hít thở bằng bụng, nó cũng hơi ngược lại với cái cách thở ở đời, cho nên lúc mà thầy mới bắt đầu tập cái pháp này á, thầy cũng gặp khó khăn khi làm cái pháp luân thường chuyển, cho nên thầy mới khấn Đức Phật Quan Âm chỉ cho thầy cái cách thở. Thì cũng nhờ đó mà chúng ta ngày nay có cái pháp luân chiếu minh. Mặc dù cái pháp luân chiếu minh là một cái pháp phụ nhưng mà nó hỗ trợ đi và nó sửa soạn cho chúng ta, giúp cho chúng ta bước vào cái pháp luân thường chuyển nó dễ hơn. chứ nếu không nó cũng gặp rất là nhiều khó khăn. Thì cái đó là cái điều kiện tối thiểu là phải có 6 tháng pháp luân chiếu minh đều đặn mỗi ngày. Thì cái thời gian mà để tập cái pháp pháp luân thường chuyển này, ngoài cái giờ tí thì mấy các bạn làm thêm thì cần phải cho cái bụng trống, hoặc là có sau 2-3 giờ ăn thì mới được làm nha. Thì bây giờ chúng ta sẽ, tại vì nếu mà nhiều người không biết cái pháp dạng như vậy mà họ tự sửa đổi cái pháp á, thì nó có sẽ những cái có những cái nguy hại mà họ không có biết. Họ làm thì họ thấy họ vẫn thở được như thường, nhưng mà nó có những cái trở ngại mà nếu mà tại vì họ không biết họ sửa. Thành ra cái quan trọng của chúng ta là làm sao nghiên cứu và ráng làm đúng những cái gì mà pháp đấy thầy đã chỉ dẫn, để cho đừng có làm sai, chứ không có nên mà đi ra khỏi cái những cái gì mà đã dặn. Tại vì đi ra khỏi những cái gì mà đã dặn thì nó có thể những cái sai mà chúng ta không có biết hết. Thành ra cũng nên lưu ý, và chúng ta cần nghiên cứu cho thật kỹ tại sao có những cái căn dặn như thế nào thì chúng ta phải hiểu. Thì bây giờ tại sao mà dặn chúng ta phải bụng trống hoặc là 2-3 giờ sau khi ăn? Là vì nếu mà chúng ta không có để bụng trống hoặc là không có chờ 2-3 giờ sau khi ăn á, thì khi mà làm pháp luân thường chuyển á, thì nó sẽ làm nghẽn cái đốc mạch, nó không có khai sáng được. Tại khi mình đem cái nguyên khí mà vận chuyển đem vô để cho nó thanh lọc mình á, thì nó vận chuyển cái thực phẩm và vật chất chúng ta ăn vô mà nó chưa có tiêu hết á, thì nó xuất phát ra, nó đem ra cái trược khí nhiều và vận hành ở trong máu huyết á, thì cái đó nó sẽ làm cho chúng ta nghẽn cái đốc mạch, thay vì chúng ta mượn cái pháp luân thường chuyển để khai thông đốc mạch, mà cái đó làm như vậy thì nó làm nghẽn cái đốc mạch mình thêm. Bây giờ để cho các bạn nghe cái cùng văn này.
Trong lúc mà hít thở pháp luân như vậy đó, thì hồi hồi trước ở trong trong sách đó chỉ là mình hít thở pháp luân sau 2 tiếng đồng hồ thì mình mới hít thở được. Nhưng mà sau này con chỉ vừa ăn xong đợi một chút xíu là con hít thở được rồi và không có thấy trở ngại gì hết. Như vậy nó có đúng hay không?
Hít thở sau khi ăn 1 tiếng đồng hồ, hít thở nó có trở ngại. Sau này nó dồn vào đó, nó sẽ làm nghẽn cái luồng đốc mạch, nó không có khai sáng được. Cho nên phải để cách mấy tiếng đồng hồ sau mình mới dùng cái nguyên khí, là mình hít, mình đem cái nhân nguyên nguyên khí để vận chuyển. Nhưng mà cái thực phẩm của vật chất nó xuất phát ra, nó đem ra cái trược khí nhiều hơn, nó vận hành ở trong cái máu huyết. Thành ra cần để trễ một chút hay là bụng trống là tốt nhất. Pháp luân thường chuyển là trong bây giờ, trong cái bụng trống đó. Còn nhâm đốc trương thông là không còn dục tính nữa. Còn dục tính là nhâm đốc chưa chưa thông. Nó chỉ thông một phần nào thôi. Bởi vì nó có mấy giới, mình cảm thấy nó chạy gì chứ chưa thông. Thì cái dục giới còn chưa thông.
Đó, thì bây giờ các bạn hiểu rõ tại sao mà không có nên thở khi mà bụng đầy, có mới ăn xong là trước 2-3 giờ đồng hồ, phải chờ bụng trống hoặc là chờ 2-3 giờ sau khi ăn mới được làm. Nếu không nó không có lợi cho mình mà nó có hại thêm. Và cái tư thế ngồi thì ngồi làm pháp luân thường chuyển nó như thế nào? Thì mấy người mới thì phải kẹp hai tay bên hông, hai bàn tay để trên đùi. Ngồi cái quan trọng nhất là cái lưng phải thẳng và cái đầu phải thẳng. Thì lúc đó cái chúng ta mới bắt đầu làm pháp luân thường chuyển được. Nếu không thì nó sẽ không có tốt. Thứ nhất, khi mà không có kẹp hai tay bên hông thì mình ngồi ngồi á, vì có con ma làm biếng ở trong này á, ngồi cái nó khom lưng, cái lưng nó không có thẳng nữa. Là mình không có kiểm soát được con ma lười biếng bên trong coi nó có khom lưng hay không, thành ra mình phải kẹp hai tay bên hông mà để mình dễ kiểm soát hơn. Khi mình kẹp hai tay bên hông á, thì mình giữ cái xương sống mình thẳng. Nếu mà xương sống không thẳng á, thì đốc mạch nó khó mà thông lắm. Cái luồng điện cái đầu mà không thẳng á, thì cái luồng điện cũng không có phóng ra xa được. Mà cái xương sống đứng á, là vũ trụ. Mà nếu mà mình ngồi khom lưng á, thì cái luồng điện nó đi lên á, nó bị cắt đứt đi. Thành ra mình không có phát triển được khi mà mình làm pháp luân thường chuyển. Rồi, để chú cho các bạn nghe các phần băng tiếp nha.
Hiện nay khi thở pháp luân thường chuyển, con nên để tay trên đùi hay bắt ấn tam muội?
Người mới tập nên để tay trên đùi, kẹp hông lại. Vì ai cũng có con ma lười biếng, ngồi tập nó khòm lưng. Mình kẹp là mình kiểm soát cái lưng không có khòm.
Trong lúc làm pháp luân thường chuyển, tại sao phải hai tay phải kề bên hông?
Khi chúng ta làm pháp luân thường chuyển, xương sống chúng ta phải đứng. Xương sống là cái vũ trụ. Mà chúng ta hít thở mà xương sống không ngay thẳng á, thì cái đốc mạch nó không có thông. Phải ngay thẳng, kèm xương, kèm hông là để cho xương sống nó được ngồi thẳng và hít cho đúng chiều, khai mở nhâm đốc nó mới bớt dục.
Kính thưa thầy, con lúc mà thở pháp luân thường chuyển, cái đầu con dịch cục cục bên này, con có phải giữ thẳng hay là cứ để tự nhiên?
Giữ thẳng tốt hơn. Cứ giữ thẳng được chừng nào thì nó phóng ra xa, luồng điện phóng ra xa chừng đấy. Còn nếu mình để nó lắc hoài á, thì nó chạy lạng quạng ở đây.
Xương sống đứng của ta là vũ trụ, thẳng lưng đi, ngồi thẳng lưng, thẳng đầu. Thì luồng điện xuất phát đi lên rất dễ dàng. Khom lên khom xuống nó bị cắt đứt, không tiến được.
Đó, các bạn cần lưu ý cái tư thế mà ngồi làm pháp luân thường chuyển đó, cần nhất là phải giữ cái xương sống cho nó thẳng và cái đầu thẳng đó, thì cái luồng điện nó mới xuất phát lên được, mới dễ khai thông cái đốc mạch được. Nếu không thì mình làm nó uổng công của mình đó. Ráng giữ cái đó cho nó thẳng, kẹp hai tay ngang hông và kiểm soát. Rồi đi tới cái phần pháp luân thường chuyển đó, nó có một cái phần cũng quan trọng lắm là cái phần hạ lệnh. Tại sao chúng ta phải hạ lệnh? Đầy rúng, đầy ngực tung lên vỗ đầu và hạ lệnh lúc nào? Thì khi mà chúng ta bắt đầu thở pháp luân thường chuyển, trước hết đó là phải xẹp xác cái bụng vô hết rồi thở ra hết. Xẹp xác cái bụng vô rồi lúc đó mới bắt đầu. Thì khi mà bắt đầu vừa hít vô là vừa hạ lệnh liền. Vừa bắt đầu hít vô là vừa hạ lệnh liền. Đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu liên tục vậy đó, chứ không phải là chia ra làm ba khúc mấy không. Có nhiều người á, người ta không hiểu, người ta làm nó bây giờ hít vô thì đầy rúng rồi chút nữa thì mới ra lệnh đầy ngực, chút nữa thì mới ra lệnh tung lên bồ đầu, cái đó nó không có đúng. Mình phải ra lệnh một lần một, đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu rồi mình bắt đầu mình hít, sao mình hít, nhưng mà cái lệnh đó là ngay lúc đầu nó ra hết ba cái, đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu. Và cái người mới thì luôn luôn phải hạ lệnh, phải nhắc, tại vì lục căn bên trong này nó có lục căn lục trần, mà khi mà mình hạ lệnh vậy á là mình hạ lệnh cho lục căn lục trần nó phải thở, cho nên nó không có gạt mình được. Tại bên trong mình nó có con ma xảo trá là lục căn lục trần, nó giống như con ma vậy, nó đưa ra đủ cái đề nghị, đủ mánh lới để gạt cho mình không làm hết á. Mà khi mà mình hạ lệnh á, là mình kiểm soát nó để coi nó có làm bậy không. Và cái hạ lệnh đó, nó cũng có một cái công dụng là nó giải tỏa cái trược khí bên trong. Mà mình nếu mà mình không hạ lệnh đó, nó dễ ngồi xiên xẹo lắm. Mình lúc mà mình vô ngồi làm pháp luân thường chuyển đó, mình phải nghiêm chỉnh. Mình đưa cái lệnh xuống, bắt lục căn lục trần nó phải làm theo cái lệnh đó. Cái câu đó thầy nói nó rất là quan trọng, vì cái đó là cái nguyên ý để sắp lại trật tự từ từ khối thần kinh trong cơ tạng của mình. Bây giờ các bạn nghe nghe lại cho, mà trước mỗi hơi thở, trước khi mà hít vô á, như thế mình hít 6 hơi á, là phải ra lệnh 6 lần. Khi bắt đầu hít vô á, là phải hạ lệnh liền, mà mỗi hơi thì phải hạ lệnh.
Kính thưa thầy, khi mình niệm, khi trước khi thở pháp luân thường chuyển, mình phải ra lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lục bộ đầu, mình ra lệnh một lần thôi hay là khi phải ra lệnh trước mỗi hơi thở?
Trước mỗi hơi thở đối với mọi người mới tu. Rồi những người tu quen rồi cái ý nó là nhất định như vậy. Cái người mới tu phải nhắc như vậy, không nhắc không được. Không nhắc là nó quên rồi. Không nhắc cho nó hít vô trong cái phổi rồi nó tung lên cái đầu, nó làm nhạc, nó tức trước ngực, rồi nó nói ôi trời tu pháp lý gì mà nó tức ngực đau tim. Đó, phải nhắc nó đầy rúng, đầy ngực tung vô đầu. Vì nó khi mà nó không biết, nó không nhắc đó, nó ngồi cái nó khòm đó vậy, đau đây, khòm đó. Còn ngồi lâu một hai tiếng ngồi nó mệt cái chỗ này rồi cũng đổ thừa nữa, cho nên phải nhắc làm để chúng để cực trung một đạo, luôn luôn phải hạ lệnh. Còn lục căn lục trần á, nó xảo trá, nó manh lớn, nó không khác gì con ma, nó đủ chuyện hết. Mình không cứ hạ lệnh như vậy đó, phải làm như vậy rồi mới nói chuyện. Mà mới vừa nói nó nói chuyện này chuyện kia trong nợ, trong đó nó có kể chuyện này chuyện kia chuyện nợ, làm gì hít vô bụng được cái phổi bỏ cho ai rồi này kia kia, nó nói đủ chuyện hết á. Mình thay kệ, mình phải làm ba cái đó rồi nói chuyện xong. À, mình thấy là con ma trong á, trong mình á, nó đủ mánh lơ lường gạt, nó phỉnh chủ những ông, thì ta nằm ngủ sướng hết làm chi. À, nó cũng nói nhiều chuyện lắm, cho nên mình phải hà lên là mình kiểm soát rồi chủ những ông luôn luôn lưu ý, chứ không có bao giờ bỏ, nó không có làm vậy được.
Cái khi hít vô là mình rằng đại dũng đại ngực tung vô là nó mới giải tỏa được cái trực khí bên trong.
Mình chỉ nói một lần như vậy là
một lần hít, trước khi hít là nói, trước khi hít là nói, không nó gạt mình. Lười biếng con ma lười biếng nó gạt mình, nó nói rồi mà té được chưa hít hơi nào á, xạo lắm rồi, không có tin nó được. Mình bắt phải làm mỗi lần có mỗi check cho kỹ, chứ còn bữa nay nó hay lắm, làm đúng, nhưng mà mai gì cái nó nói tôi làm đúng rồi thôi ngủ. Nó đủ chuyện hết. Là khi mà muốn biết con ma là biết cái hạ tình, nó nói nhiều chuyện không khéo mà bậy bạ không có đàng hoàng. Bây giờ nói vậy chút nữa nói khác không có tin nữa, để đứng riêng ra mình điều khiển để tin nó là. Cho nên tại sao người vô vi tu mà không tin mình, nhất định không tin. Bởi vì lục căn lục trần nó thuộc về tâm tối, nó lắng áp bất cứ lúc nào. Mình không tin, để tôi coi là tôi hỏi trợ Phật. Tôi không có tin tạo được, nói gì nói tôi cũng tin. Ngồi đã để tôi hỏi trợ Phật. Thì mình tưởng ngay chỗ này là công khai rồi, để mình nói chuyện. Lúc đó là cái energy, cái điểm sáng, chuyển xuống mình. Còn khi mà nóng giận á, là lục căn lục trần nói không à. Nói rồi dụ như ông chập nói thật đó, tại sao mình nói vô lễ với bác như vậy này khi nào nói ăn đó. Thấy không? Đó. Hay là mình nói vô lễ với cha mẹ như vậy thì mình làm. Thấy không?
Căn lục trần phản linh cơ thể phải nghe là tuân theo lệnh của chủ nhân ông. Lúc chúng ta niệm nó đang nghiêm chỉnh đưa lệnh xuống để xuống nhận được công nhân bảo.
Còn để một tay sau lưng mà.
Hết rồi, phần thủ nhân, phần thủ nhân, hết rồi, phần thủ nhân, phần thủ nhân, phần thủ nhân, phần thủ nhân. Mở ra sự sáng tự nhiên, mở ra sự sáng tự nhiên để hạ lưu.
Thầy chúng mình được cung bồ đạo, ý của bà bác sao nó?
Ý của bác là thầy đúng, thầy được cung mình bồ đạo, thầy đúng, thầy được cung mình bồ đạo đã hết vô.
Câu đó quan trọng lắm, cái đó là nguyên ý để sắp được tập sự khối thần kinh cơ tạng.
Đó thì cái câu mà hạ lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bồ đầu á, nó có nhiều điểm mà chúng ta cần nghiên cứu lại để nhớ ha. Thì cho nó giúp cho mình giải tỏa cái trược khí bên trong nè, mình hạ lệnh cho nó đừng xiên xẹo nè, mà cái đó cũng là cái nguyên ý để sắp lại trật tự khối thần kinh trong cơ tạng của mình, và nó hạ lệnh cho lục căn lục trần nó thở đàng hoàng để cho nó không làm biến. Rồi bây giờ cái chúng ta đã nghiên cứu xong cái phần hạ lệnh giờ tới hơi thở. Cái hơi thở của pháp luân thường chuyển á, thì nó tùy theo cái trình độ của hành giả. Mấy người mới á, thì thở nó không có, nó cũng làm giống vậy, nhưng mà nó không có giống như những cái người mà đã thiền lâu, đã luyện lâu năm, nó khác, nó có những cái sự khác biệt. Rồi từ từ tôi sẽ nói cho các bạn biết. Trên nguyên tắc là nó có hai phần. Một phần mấy người mới mà cái hơi còn yếu, rất ngắn. Và những người đã tu lâu, cái hơi nó dài á, thì mình thở nó khác. Cái nguyên tắc á, là khi mà mình đã thở ra hết rồi, mình bắt đầu mình hít vô thì mình hít theo khả năng của mình thôi. Cần nhất là cái hơi thở nó phải đều và tròn, nghĩa là nó đừng có bị gián đoạn. Nhiều người hít vô nhưng mà hít giữa chừng hay làm như nín thở rồi lấy hơi hít tiếp lên, cho nên nó không có đúng. Mình hít một hơi một thôi, mình hít vô là mình hít một hơi một, nó thẳng đều vậy, nó tiếp tục nó liên tục, cho nên không có, mình không có dừng nửa chừng rồi mình lấy hơi rồi mình hít tiếp á, là nó không có đúng, nó bị đứt đoạn gì không được. Mà mình cũng không có được dẫn hơi nữa, mình cứ hạ lệnh rồi mình cứ hít vô phình cái bụng lên cho nó đầy, tới đầy cái bụng. Rồi mấy người mới á, thì cái hơi nó ngắn, không thể nào, mặc dù ra lệnh đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, nhưng mà cái hơi nó quá ngắn đi, nó không có đủ mà để lên tới tung lên ngực, nó đầy ngực tung lên bộ đầu, nó không có đủ. Thành ra ban đầu á, thì mình chỉ tập cho nó tròn thôi, mình hít vô cho nó phình bụng. Và mình khi mà mình phình bụng căng nó hết hơi thì mình cứ thả ra thôi. Mình biết là cái hơi mình nó còn ngắn, nó chưa có đủ để đầy ngực tung lên bộ đầu, thì mình cứ tập cho cái bụng trước, thì hít vô thì phình bụng, mà thở ra thì xẹp bụng. Cứ làm vậy, mà cần nhất luyện cho cái hơi thở nó đều. Cái điều là sao? Là điều là cái khi mà mình hít vô như thế bao nhiêu thì mình thở ra bao nhiêu, cái thời gian nó cũng tương đương với nhau. Nó không có phải là hít vô thiệt dài nhưng mà thở ra thở cái ào. Khi mà mấy người mà làm như vậy là tại vì khi họ hít vô họ cố gắng quá đi. Cái hồi mà họ thở ra họ chịu không nổi, họ thở một cái ào ra liền, họ không có giữ cái hơi cho nó chậm đều ra trở lại được. Là tại cái đó là mình đã cố gắng quá mức. So với cái hơi thở của mình là mình đã cố gắng quá sức rồi. Thành ra mình phải canh lại. Mình hít vừa phải thôi, nó vừa căng cái bụng là mình bắt đầu mình thở ra, canh cho nó đều. Thì lúc đó cái hơi thở mình nó tròn, nghĩa là hơi thở hít vô với thở ra nó cũng gần bằng nhau. Thì cái đó kêu bằng mình thở đều mà thở tròn, nó không có bị gián đoạn. Thì với thời gian đó, thì mình vẫn tiếp tục mình làm pháp luân chiếu minh để cho nó làm cho cái tập, để cho cái hơi thở mình nó càng ngày nó càng dài ra. Thì mấy người nào hơi yếu đó, thì phải làm thêm pháp luân chiếu minh nhiều lần trong ngày đó, để cho giúp cho cái hơi thở nó dài ra. Mỗi lần mình hít vô, mình phình bụng, mình kéo ra, cái hơi thở chiếu minh của mình dài ra, thì mình khi mình qua pháp luân thường chuyển đó, thì cái hơi mình nó cũng dài ra. Thì sau đó, đó với cái thời gian đó, khi mà cái hơi mình nó dài ra, mà khi mà nó bắt đầu, cái hơi thở nó bắt đầu nó khai thông một phần ở trong cái cơ tạng của mình đó, thì lúc đó mình mới hít dài ra được. Khi mình hít dài ra được á, mấy người mà cái hơi thở bắt đầu dài hơn, mà khi hít vô mà đầy bụng mà vẫn còn hít được á, nghĩa là cái hơi nó bắt đầu nó dài rồi đó, thì lúc đó mình cần phải giữ cái bụng cho nó căng. Khi mà nó căng cái bụng rồi đó, phải giữ cho nó căng rồi tiếp tục hít, chứ không có được xẹp cái bụng. Là nhiều người không biết á, khi mà hít vô đầy bụng rồi, cái khi mà hít lên ngực á, thì cái bụng nó xẹp xuống, thì lúc đó nó mất đi cái hiệu quả của cái pháp luân thường chuyển. Là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển, hít vô đầy bụng là phải giữ cái bụng cho căng rồi tiếp tục hít. Hít rồi tự nhiên nó lên ngực, rồi tự nhiên nó lên đầu à, khỏi cần mình phải động đậy cái ngực. Mình tự nhiên mình tiếp tục, mình giữ cái bụng căng, mình hít là tự nhiên nó lên à, tự nhiên nó lên ngực, tự nhiên lên đầu à, tại cái lệnh mình đã ra rồi. Thì mình để nên để cái điểm đó, tại nhiều bạn cũng làm sai là tại vì không có giữ cái bụng căng mà tiếp tục hít đó, thì nó tự nhiên nó không có tức, nó không có tức ở trong đó, thì nó không có căng, nó không tức đó, thì nó không có tùng. Thành ra mình cần phải giữ cái bụng cho nó căng rồi tiếp tục hít. Nếu mà người nào mới mới dài hơn chút đó, thì nó hít lên ngực thôi không sao. Rồi sao mình hít hết hơi thì mình cứ thở ra thôi. Thì sau này nó dài thì tự nhiên nó lên đầu thôi, chứ không có cần mà phải làm liền. Thành ra nó cần nhiều năm tháng để cho mình luyện, chứ không phải mới làm mà được liền đâu. Người mới làm nó cũng khác chứ với người cũ à. Cái người mà lâu năm nó khai phá nhiều, cái hơi nó dài nó khác. Còn cái người mới là cần phải kiên nhẫn, phải luyện nhiều nhiều thì nó mới bắt đầu nó khai thông, nó dài ra, là lúc đó mình mới làm tiếp được. Đó, bây giờ các bạn nghe cái phần tiếp nha. Mỗi lần như vậy thì mình thở từ 6 đến 12 hơi. Ở trong cái băng hồi nãy các bạn nghe đó, thì lúc đó lúc mà thầy làm cái phương pháp công phu này, thầy có đọc lại cuốn sách phương pháp công phu. Nhưng mà cuốn sách phương pháp công phu đó, hồi đó các người làm nó không có chính xác. Họ ghi là 6 hơi hay 12 hơi. Nhưng mà thiệt ra là 6 hay 12 hơi tối đa thì nó đúng hơn. Mà nếu 6 hay 12 hơi á, nghĩa là nó không có đúng. Nếu mà mình suy nghĩ nó thiếu một chữ thì nó không đúng. Nghĩa là nhiều người ta hiểu sát nghĩa như vậy á, thì người ta sẽ, hoặc là người ta không có nghe những cùng băng khác thầy giảng á, thì người ta hiểu là một á, là 6 hơi, hai là 12 hơi, chứ không có thể mà 7, 8, 9, 10, 11 à, họ nghĩ vậy á. Nhưng mà thiệt ra cái đó là sai. Thiệt ra nếu mà muốn cho nó đúng á, thì phải sửa cuốn sách lại là từ 6 tối thiểu là 6 hơi, mà có thể đến 12 hơi là tối đa. Nghĩa là từ 6 tới 12 hơi thì nó là đúng nhất. Thì cái đó trong những cuộc băng thầy cũng có nói từ 6 tới 12 hơi. Chứ nếu không á, thì cái người mà lúc đầu thở 6 hơi mà họ thấy còn hít được nữa, mà họ hít không nổi tới 12 hơi làm sao vậy? Hoặc là họ hít tới 12 hơi, rồi bây giờ họ muốn 6 hơi, không lẽ tự nhiên từ 12 hơi họ nhảy xuống 6 hơi liền, cái đó nó không đúng. Thành ra cái đó, cái cùng băng này nó như vậy. Thì giờ sẵn đây cũng phân tích để cho các bạn hiểu. Nếu mà sau này có ai coi lại cùng băng đó mà có thắc mắc đó, thì cũng biết là từ 6 tới 12 hơi, chứ không phải là 6 hay 12 hơi. Mời các bạn nghe cái cùng băng thầy giảng nha.
Người mà tu lâu mà bắt người ta hít, người mới hít như người tu lâu là trật lắc rồi, hít một lần là nó bỏ chạy mất rồi, biết đâu hít làm sao trong đó thông.
Cũng như cái pháp luân con được chỉ đó em, hít quá chậm mà hít tiếp tục, mình thở một hơi xong rồi chỉ có một hơi thôi là thấy là mệt lắm.
Chỉ là còn yếu đó, cho nên tùy khả năng của con mà con làm. Con cứ hạ lệnh để dấm để ngực tu lên bao lâu cứ dịch tùy khả năng làm, lần lần nó sẽ dài ra. Tôi nói rõ trong video kia, mấy người cứ biểu diễn là tôi tu lâu năm rồi tôi làm vậy vậy, bắt người ta phải theo vậy sao? Mình bao nhiêu ngày người ta bao nhiêu ngày, nó mới bắt đầu tu mà mình tu 3 tháng cũng khác rồi, hai cái hít thở đều khác hết. Người 3 tháng với người mới tu là khác, làm sao bắt họ hít như mình được?
Nhiều người mới tu chưa hít lên bộ đầu sao được, phải hít nhiều tháng, nhiều năm nó mới tu lên bộ đầu. Bộ đầu mới sung sinh, mới cửa quậy được. Đó, thời gian phải lâu. Cái cuộc hành trình thấy một vòng mình chuyển bằng tay nó có thể tới, nhưng mà lấy hơi mình đo nó cũng vẫn dài. Nó phải đòi hỏi 5 tháng để chuyển qua thông bộ thận, thông xương sống, thông trung bộ đạo. Cái đó phải do sự dày công của mọi người.
Cái pháp luân thường chuyển cũng vậy. Thông rồi thì từ từ hít là vô. Còn mới làm á, như hồi tôi mới tu, còn làm đâu có được. Vậy đó, khiến tôi vậy đó, cũng phải làm. Họ mới tu á, nó yếu nó thở ra một cái ào á, tại vì mình nhờ đó ăn chơi không mà đâu có biết nuôi dưỡng cái tầng gì, rồi cứ cố gắng làm một đêm cứ làm đi đó, mình chỉ hít ngực mà không phải hít bụng, cái lộn ngược rồi
rồi sau mới cố gắng làm tùy mỗi người tùy khả năng, mà cái ý chí phải nhớ là đầy rúng đầy ngực trong Bồ Đạt, dặn nào bao nhiêu đó là mình làm.
Tức là cái lúc còn đầu mình thở theo cái khả năng nào,
khả năng sẵn có của mình, rồi lần lần nó sẽ dài đó,
chứ không có cố gắng quá đi.
Không có được, tùy theo khả năng của mình.
Vì con tập theo cái cách con được chỉ này, con hít vô một hơi con thả ra cái tim nó đập
chết luôn. Cái ý mình nó đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cứ việc hít vậy là hít ta hết khả năng rồi, thở ra sẽ
rồi từ từ với cái đà nó sẽ
nó sẽ kéo dài ra. Còn hồi thiền với tôi thiền nó có bao nhiêu 10 phút hay 15 phút thôi, cạnh nhau thì không nổi nữa. Hồi ban đầu á cái gì mình động loạn quá mà nhiều người động loạn nó không phải chịu đó, rồi một thời gian sau nó mới kéo dài, nó thấy thích thú. À, hôm tôi ngồi 15 phút và bây giờ tôi ngồi được 20 phút tôi mừng rồi, thực tế tôi ngồi 25 phút tôi mừng rồi, tôi 30 phút tôi mừng, tới 1 tiếng tôi mừng rồi, tôi sẽ tự chủ kéo dài. Chứ bắt người ta bắt đầu mới vô ngồi 1-2 tiếng sao ta ngồi được, chỉ nó chỉ học đêm với 2 đêm rồi nó bỏ, nó không tùng nữa.
Xin Thầy minh giải cho con, hơi thở ra không bằng hơi thở hít vô, hay con phải thở theo 6 hơi của Thầy chỉ dẫn?
Theo 6 hơi, hít vô bao nhiêu, thở ra bao nhiêu, đều đặn, mà phải hạ lệnh đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Vị trí cuối cùng nó sẽ mở.
Hôm nay con xin trình bày về Pháp Luân Thường Chuyển là một trong những cái ba pháp rất là quan trọng. Sau khi con gom góp các câu hỏi về trong những cuốn vấn đạo, trong những cuốn khóa học của bên Thục Nân và gần đây những cái băng giảng của Thầy, thì hành giả thở Pháp Luân Thường Chuyển có ba cách. Có lúc thì Thầy giảng hết phải mạnh, hết vô cùng, hết không còn hết được nữa. Như vậy cho những người tu mới bắt đầu vô trong vòng 6 tháng đầu đến 1 năm đầu phải hít mạnh, đúng như vậy không?
Vô thì phải hít. Khi mà tu lâu á cũng hít, mà càng nhẹ là càng mạnh. Ban đầu không hít vô mạnh là nó không có gây được cái tập quán hít vô. Hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, cho nên ta giới hạn đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, trong khi hít quá như đơn điền như là đi học nội công, cái đó là khác, cái đó là tập thể thao thôi. Còn cái này là hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, luồng điển nhẹ nhẹ nó khai mở cái luân xa ngay trung tim trái cực, thì cái thủy khí nó mới dẫn tiến thẳng từ sinh sống lên tới khối óc, tới môi trên là động mạch, nó chuyển chạy rõ ràng như vậy.
Cái đài đoạn này thì mấy người mới cần phải hít vô, thấy cái bụng phình ra, xẹp vô rõ ràng. Tại vì nhiều người người ta nghe mà người ta nghe không hết đó, thì người ta chỉ thấy là Thầy nói là càng nhẹ nó càng mạnh. Nhưng mà mấy người mà cái hơi mà ngắn á thì không thể nào hít nhẹ được. Hít nhẹ hồi là hết luôn. Tại tôi có kiểm một số bạn đạo, nhiều người hít vô thở ra không có thấy cái bụng nó cục cửa gì hết, nó làm như cái bụng nó đứng yên chỗ luôn vậy đó. Thành ra mấy người mới á thì phải thở, hít vô thở ra nó nhanh hơn chút. Tại vì cái hơi mình ngắn, để cho thấy cái bụng nó ra vô rõ ràng. Còn mình hít mà mình thấy cái bụng nó không có cục cửa gì hết trơn á, là cũng như là mình không có hít gì, không có hít vô thở ra gì hết, cái bụng nó đứng yên chỗ vậy đó. Là hít nhẹ, nhẹ quá mà cái hơi mình yếu á, thì không thể nào mà thở nhẹ được. Chỉ sau này á, cái hơi mình nó dài á, lúc đó mình mới thở nhẹ được, thì lúc đó mình mới mạnh được. Thành ra nếu mà mình nghe Thầy nói càng nhẹ càng mạnh thì mấy người bắt chước làm nhẹ riết làm như là hết thở luôn vậy đó. Hay là nhiều khi nín thở luôn không hay nữa. Thành ra giai đoạn đầu mấy người mới vô thì cứ hít vô thấy rõ ràng cái bụng phình ra xẹp vô. Nó nhanh hơn chút cũng sao. Nhưng mà với thời gian mình sẽ điều chỉnh cho nó dài ra. Chứ đừng có bắt chước mà vô làm cho nó dài ra liền là nó hư hết. Sau này thở nó không có tròn nữa. Thành ra cần cái lưu ý chỗ đó, hơi ngắn thì phải thở nhanh hơn chút. Thở chậm quá nhiều khi nín thở không hay.
Ngày xưa anh chị con thở thì là hết ráng rồi luôn như cái đầu như thở như là cũng đó là chỉ thở được chứ
mình tuy thế khả năng của mình là khi nên làm lâu các con mới làm con bắt chước như thế nào đáng
làm khổ
à, không phải như vậy cái khả năng con ít tới đâu con cứ đầy bụng đầy đúng đầy ngực không ngủ bao đạp còn anh im á thì khi anh ít như vậy nhưng mà không phải thở nhiều khi anh ăn nhiều cũng nó lớn con muốn làm lớn nhiều cũng ảnh sẽ được bao có việc chịu có ấy thì bụng con đâu có lớn sẽ có người ăn nhiều ta có bụng lớn
con muốn làm lớn như ông địa này thì cái nào đâu có được ông đúng ăn nhiều tại sao ông địa này ông ăn nhiều người ta cúng như ông ăn nhiều tại sao thì bụng ông lớn mà ông con không ai cúng hết bụng ông nhỏ làm sao ông bắt chước ông địa được hả à? Cho nên phải tùy sức của con mà con làm. Cho nó đầy giống đầy ngực trung bộ đầu. Tại sao thầy có làm trong video con không coi? À con đi bắt chước một người nào? Chính thầy đích thân cởi áo ra làm cho con coi. Mà dặn sao hít nhẹ nhẹ đầy giống đầy ngực trung bộ đầu. Không có phải làm cái chuyện liều mạng mà trong lúc người ta chưa có thể làm. Tắc hơi chết rồi. Không được. Đó, tùy theo cái khả năng của mọi người. Nhiều bệnh ta mới khỏe bắt người ta hít vậy người ta cũng chết đi. Không được, phải từ từ, được mỗi ngày nó mỗi gia tăng. Do cái công phu ngày giờ nhiều thì cái hơi nó mới đến dài. Mà làm ít thì cái hơi không có dài, nó rất công bằng. Còn hiểu không?
Thưa thầy, con nghe con, nghe thầy nói rằng là thở 6 hơi hoặc là 12 hơi. Như con á, con thở, như thế nào mình thở, chứng nhận nó là đúng. Cái hơi thở của mình.
Hơi thở là người ta nói rằng đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu. Bây giờ con có cảm thấy đầy rúng chưa? Khi con hít vô con cảm thấy nó đầy rúng, thì con giữ cái thế đầy rúng đó, liên tục hít vô đầy ngực, rồi lên bộ đầu. Là tập dễ để chi? Để cái hơi càng ngày càng dài. Con người mạnh nhờ cái gì? Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Mà cái phương pháp này là lắp lại nguyên khí của chính hành giả, thì con người nó tươi. Thế không? Con thấy thầy sau mấy tuổi đêm nào cũng phải hít chứ. Thôi không hít thở làm sao cái cơ thể nó được mạnh dạng mà lời nói nó được trong vắt như vậy. Nhờ cái nguyên khí đầy đủ. Còn nếu thầy mà đi chơi bờ, đi ăn nhậu này kia kia nọ là nói không được không? Hỏi nói không được. Bởi vì đâu có đủ hơn. Thấy chưa? Cho mình lập lại cái nguyên khí á, thì lúc nào nó cũng tiếng nói nó cũng rõ rệt. Phải mạnh. Đó. Thì con thấy khi mà con hít vô con cảm thấy nó đầy đúng chưa? Cho nên để có cái pháp chứng minh để dạy con lập cho nó đầy đúng, đầy bụng. Tập cái rúng cái thận thôi. Đó. Thì khi mà chứng minh mình làm được thì ngồi mình cũng làm được vậy. Thấy không?
Dạ thưa, thí dụ như giờ con xin hỏi phép, con xin phép hỏi thầy. Như con bây giờ con thở nên thở pháp luân thường chuyển nhiều hay là?
Không nhiều, 6 lần tới 12 lần là đủ rồi.
Như con thấy sao cái hơi con nó không có được dài.
Nó không được dài thì con cố gắng từ từ.
Dạ.
À, con nhiều khi con ăn uống thiếu thốn nữa. Thấy không?
Dạ.
À, thì nó không có được dài. Con phải ăn cái gì phải nắm. Cơm dạ. Cũng phải nắm, đồ ăn cũng phải nắm. Bởi vì mình ăn chay mà. Mình nhờ cái dương khí nhiều hơn. À, chứ còn đừng ăn cái đồ âm uống nước lạnh con càng ngày càng yếu hơn. Cái âm khí nhiều quá không tốt. Con ăn cái dương khí nhiều thì con người nó khỏe. Thì ăn chay con đâu có ăn nhiều hơn. À.
Vậy là con thở pháp luân thường chuyển nhiều được. Vậy là con thở 6 tới 12 hơi.
6 tới 12 đủ rồi, được có ăn thua con ngồi thiền. Còn cái hơi con tập phải đầy rúng, đầy ngực tuôn vào đạo. Tập thét nó dài. Có gì đâu. Nhiều khi tụi con làm biếng. Chấm xì dầu ăn cái rồi. À không được. Cũng phải ăn cái này đầy đủ vì cái thể xác này đang phục vụ, đang trả cái nợ trần gian, đang làm việc, cũng có cái áo bận, cũng có cái nhà ở, cũng phải làm việc cho mọi người. Thì tự nhiên cũng phải ăn đầy đủ chất bổ nhé, thấy không?
Trong cái đoạn băng này thì thầy nói là từ 6 tới 12 hơi rõ ràng, từ 6 tới 12 hơi. Thì sẵn thầy cũng nhắc luôn cái việc ăn uống là nếu mà chúng ta ăn chay thì nó là cái điển âm nó nhiều, hình ra không có được uống nước lạnh, không có ăn đồ lạnh thì cái âm khí nó càng nhiều hơn, hình ra phải ăn thì phải ăn đồ nóng, mà uống là phải được uống nước ấm nước nóng chứ không có được uống nước lạnh.
Nếu mình làm 6 hơi thì chưa đủ, làm trên 8, 9 và 10 hơi có được không? 6 hơi đứng đắn được lập tức. Mà làm không đứng đắn, thấy 1 hơi, 10 hơi cũng bằng 1 hơi. Có người làm 4 hơi, đó là 10 hơi bằng 1 hơi. Người ta làm 1 hơi thấu đáo từ trên tới dưới chuyển chạy đồng đều. Thì cái chung của cái diễn quan phát hiện.
Mấy người mà thở mà đúng thiệt mà đúng thì 6 hơi là đã mệt rồi. Mà nếu mà cùng lắm là đi tới 12 hơi. Mà nếu mà thở quá 12 hơi là quá yếu rồi. Người ta cũng như thở chơi thôi chứ nó không có thành pháp luân thường chuyển. Pháp luân thường chuyển đúng là 6 hơi là mệt rồi. Mà nếu mà có thể thở tới 12 hơi là cũng vừa thôi. Mà quá 12 hơi mà còn thở được là cũng như thở thường. Không phải thở pháp luân thường chuyển nữa.
Thưa thầy, nãy như thầy có nói là thở thường chuyển chỉ là 6 hoặc là nhiều lắm là 12 hơi. Nhưng mà con thấy có những bạn đạo ngồi suốt ngày cứ hì hục thở thường chuyển không? Thì như vậy có đúng không?
Cái đó là tại hơi nó yếu.
Tại hơi nó yếu. Nếu hơi nó mạnh là nó làm một hơi cho đầy đủ như tôi vậy đó. Nó cũng lõa. Cũng lõa cả người chứ không phải tầm thường. Tại vì hơi nó yếu. Hục hạt vậy. Một hơi đáng một hơi thì nó khác. Một hơi đáng một hơi làm 6 hơi là đủ hụt hơi rồi đó. Thấy không? Mà làm tới 12 hơi là nhiều lắm. Bưng cả cái đầu.
Vậy thì như vậy, những người yếu như vậy còn cứ tiếp tục như vậy thì...
Tiếp tục mà họ phải cố gắng làm nhiều hơn, nhiều, dài hơn. Tiếp tục nhiều nhưng mà nó phải bớt gì đến để từng dục. Tức là để nó dục nên nó cũng thiếu hơi. Dục một lần là mất nhiều nguyên khí đó.
À, tại vì thầy có nói là trong đồ ăn là nó có thanh khí điển nhiều, là con ăn nhiều con tưởng có thanh khí điển con hít vô nó dễ hơn,
nó chậm hơn. Còn cái làm pháp luân thường chuyển là trực tiếp, cho nên khi mà ta làm pháp luân thường chuyển được nhiều rồi ta bớt ăn, không có vấn đề ăn, không cần thiết, ta ăn cho ấm bụng như thế, không cần phải ăn cho no nê. Còn ăn no nê là hít lên nó nhức đầu, trượt khí nhiều quá, ăn nhiều là trượt nhiều chứ. Còn hít nguyên khí là bớt được. Nhưng cái đó ăn vô nhiều nó tạo dục.
Cái đoạn này thầy nhắc cũng hay á, ăn nhiều là trượt nhiều á, ăn nhiều tạo dục. Ăn nhiều quá nó không có tốt. Ăn nhiều trượt nhiều chứ không phải ăn thanh khí điển nhiều. Hít thở mới là ăn thanh khí điển nhiều. Rồi bây giờ cái khi mà chúng ta làm pháp luân thường chuyển á, thì lúc đó mình nghĩ tới cái gì? Ngoài cái hạ lệnh ra mình tưởng tới cái gì không? Thì trong lúc mà thầy nói, trong lúc mà mình thở thì mình tưởng tới nguyên khí mình đem vô để khai mở cái tiểu thiên địa này, hòa đồng với vũ trụ á, thì nó mới có dinh thự thanh nhẹ để nhận lãnh cái thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì lúc đó cái tâm thức mình mới mở. Thì mấy người mà tu lâu được rồi đó, cái hơi thở nó dài á, khi mà mình thích vô dài á, thì mình ý nghĩ nó tung lên bộ đầu. Cho các bạn nghe.
Rồi mình làm pháp luân thường chuyển là ý lực mình phải nghĩ đem cái mình sống đây là nhờ một nguyên khí mà sanh tồn. Thì mình phải luôn luôn tưởng cái nguyên khí đó lúc mình làm pháp luân thường chuyển. Đem vô khai mở cái tiểu thiên địa này, nó hòa đồng với vũ trụ, thì chúng ta mới có một cái dinh thự sạch thanh nhẹ, mới nhận lãnh được cái thanh quang ban chiếu trong giờ thiền. Thì cái tâm nó sẽ thức, cái trí nó mở.
Tung lên
tung lên màu đạo, đầy rúng, đầy ngực, tung lên màu đạo. Anh làm lâu năm, hít chết bỏ không có sao. Thấy nó ngăn, nó tức, không sao. Mà đối với người mới tu,
Thì mấy người mà tu
tự nhiên là elixir nó nắng rộng rồi á, mới thấy mất cái đầu chứ.
Mấy người tu lâu á, cái hơi họ dài á, thì họ khi mà họ hít hít hết ra thì họ có thể kiểm được là họ không có bị nín thở. Trong khi mà mấy người mà có cái hơi không đủ mà cố gắng hít vậy ha, nín thở nào họ không hay. Cho nên mấy người nào tu cái hơi dài đó họ mới ráng hít ra được, tại vì nhiều khi họ hít vô họ mới 90% mà còn 10% nữa mà họ tưởng là hết rồi, họ không hít nữa. Họ cố gắng thêm chút nữa, nhưng mà trong lúc họ cố gắng họ không có đi tới cái chỗ mà nín thở, cho nên họ có thể hít không có sợ ngãn hơi, hít họ còn hít. Trong khi cái người mà hơi không đủ á, thôi họ cố gắng hít nhưng mà lúc đó họ nín thở rồi, cho nên lúc mà họ thở ra thở cái ào này, tại vì thành ra chỉ có mấy người mà tu lâu rồi họ mới hít mà không có sợ ngãn hơi là vậy. Hít tối đa là tại vì nó còn cái phần mà mình tưởng là hết rồi, nhưng mà thiệt ra mình còn cố gắng thêm chút được nữa, nhưng mà không có đi tới cái chỗ mà nín hơi thở luôn. Rồi thầy nói thở pháp luân thường chuyển là phải thở nhiều, nghĩa là phải thở làm sao gọi là thở nhiều, là phải thở nhiều lần chứ không phải thở một lần mà thở nhiều hơi, biết không? Nghĩa là cái mỗi lần là chỉ được có 6-12 hơi thôi, nhưng mà nhiều làm nhiều lần trong ngày, khi bụng trống hoặc là 2-3 giờ sau khi ăn mình làm xong rồi mình nghỉ một chút 15 phút bao nhiêu đó, rồi mình làm cái gì đó, lát mình quay lại mình trở lại mình làm lại 6-12 hơi nữa được. Mà nếu người nào rảnh nó có thể làm nhiều á, thì nó sẽ giúp khai mở nhiều hơn. Tại cái pháp luân thường chuyển nó không có tốn nhiều giờ, nhưng mà cần là mình phải chú ý, mình lưu ý, mình dành thì giờ để mình làm á, thì nó giúp cho mình khai mở nhanh hơn, chứ nó không có mất thì giờ nhiều. Thở 6 hơi hay là 12 hơi không có mất bao nhiêu thì giờ, nhưng mà nhiều khi mình bận công chuyện mình không có nghĩ tới, mà mình ngưng lại để mình ngồi mình làm thêm mấy hơi pháp luân thường chuyển ra, ngoại trừ mấy người đi làm, mấy người ở nhà nhiều khi có thì giờ, nhưng mà bận chuyện này chuyện kia không có nghĩ tới, mà dành thì giờ thôi, giờ tôi nghỉ chút xíu để tôi làm pháp luân thường chuyển rồi tôi làm việc tiếp. Ví dụ vậy, nếu mà cái bụng trống hay là bụng sau khi ăn 2-3 giờ.
Câu hỏi thứ ba, Đức Thầy dạy làm pháp luân thường chuyển nhiều là làm thế nào? Có phải là làm nhiều lần, mỗi lần 6 hơi không?
Làm nhiều lần 6 hơi, đủ rồi 1 lần 6 hơi, nghỉ rồi có dịp chúng ta làm 6 hơi nữa. Lần lần nó mới mở ra.
Dạ, thì khi chúng ta làm nhiều quá thì nó lần lần nó sẽ khai thông ra, nó mở ra, giúp khai thông rất là nhiều cái pháp luân thường chuyển. Rồi bây giờ tới chúng ta đã ôn lại hết tất cả những cái phần mà làm pháp luân thường chuyển sao cho nó đúng. Mấy cái gì mà thầy không có dặn thì không có nên làm, không có nên biến chế thêm. Mặc dù ngay lúc đó mình không có thấy gì, nhưng mà lâu ngày nó sẽ gây ra những cái không có tốt. Nhiều người chế biến nhiều thứ nó không có tốt, hoặc là cái trình độ của người tu lâu mà đem xuống cho người mới là cũng như là biến chế rồi, nó cũng hư rồi. Thành ra có nhiều người tu người ta đạt được cái người ta chỉ cho mấy người mới nhưng mà không được, chỉ là phải chỉ cái cách căn bản để từ từ họ phát triển, chứ không có được chỉ cái của mình đã thành đạt rồi mình chỉ lại cho người mới, mình tưởng vậy là nhanh hơn mà làm vậy hại cho họ mà mình không hay. Rồi bây giờ tới cái phần mà có những cái mà nó làm cho mình cản trở, hoặc nó làm chậm lục, hoặc là nó làm hư cái pháp luân thường chuyển của mình, là những cái điều nào, những cái điểm mà nó có thể làm cho pháp luân của thường chuyển của mình nó yếu đi, hoặc là nó gặp khó khăn, gặp trở ngại. Như nãy thầy có nói là mấy người mà dục nhiều quá thì nó sẽ bị tiêu hao cái nguyên khí, mà mình làm pháp luân thường chuyển là mình cần củng cố cái nguyên khí của mình, mà mình không có nguyên khí mình hít thở nó yếu lắm. Người mà không có nguyên khí yếu lắm, cũng như những người đàn bà mà sanh đẻ quá nhiều, mất nguyên khí nhiều á, thở nó cũng khó khăn lắm. Thành ra cần phải làm pháp luân chiếu minh nhiều để nó củng cố lại. Rồi cái thứ gì nãy thầy có nói là mình ăn nhiều. Mình ăn nhiều là cái trược điển nó nhiều, thì mình giải ra nó rất là mệt. Nhiều khi nó làm mình hít vô nó làm mình nặng đầu luôn nữa. Nó ăn quá nhiều, quá cái sức của mình á. Thì mình ăn vô là mình đem trược điển vô nhiều, trược điển của thực phẩm. Rồi có một cái nữa là mình ăn bậy nói bạ. hay là mình mê coi nào đó, cái từ trường của mình nó yếu đi, nó không có tốt. Và khi đó nó cũng làm cho mình thở không có thông, thở không có nhẹ, không có thông nữa. Trong ngày mà ăn bậy nói bạ là cái từ trường nó không tốt đó, nó ảnh hưởng tới cái thở của mình, cái luồng điển của mình đó, nó quan trọng lắm. Cái luồng điển mà nó nặng được, ngày nào mà động loạn lo chuyện đời nhiều quá thì tối thở cũng khó khăn. Và có một cái nữa là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển đó, là mình không có nên niệm Phật. Cái giờ đó không phải là cái giờ niệm Phật. Cái niệm Phật không phải là để dùng, để áp dụng trong lúc làm pháp luân thường chuyển. Làm pháp luân thường chuyển là cứ làm những cái gì chỉ thôi. Chứ mình làm niệm Phật đó, nó làm cho mình động thêm, nó làm nghẹt thêm. Mà mình không được dẫn hơi à, nãy lúc đầu thầy cũng có nói rồi. Khi tại sao mà mình hít vô bụng rõ ràng, mình nói là mình không, mình ra lệnh là ra đầy rúng, không có ra lệnh đầy bụng mà ra lệnh đầy rúng. À, nhấn mạnh tới cái rúng là để cho mình đừng có hít dưới cái rúng, đừng có dồn cái hơi xuống dưới cái rúng. Thì dưới cái rúng đó là nó sẽ động tới cái quả hầu. Cho nên cái câu mà lệnh của mình đó là đầy rúng, đầy ngực, tung lên bộ đầu, chứ không có nói đầy bụng. Tại bụng nó có cái bụng dưới, bụng trên. Thành ra không có xài giữ bụng mà rúng, là để từ đó trở lên thôi. Nhắc mình ra từ đó trở lên thôi. Và khi mà mình pháp luân thường chuyển á, thì mình không cần nghĩ là khi mình hít vô là mình hít vô bằng đỉnh đầu. Tại có nhiều bạn rồi đó không biết học ở đâu thì có chỉ truyền bá cái phương pháp này, nhưng mà nó không có đúng, không có cần thiết. Không có cần mà mình hít vô là mình phải nghĩ nó vô bằng đỉnh đầu. Cái đó chỉ có chuyển dưỡng hưởng khí mới làm vậy thôi.
Cho nên người tu vô vi dùng cái pháp luân thường chuyển rồi sẽ thấy rõ. Bữa nay tôi làm được, mai tôi làm được, mốt tôi làm được, rồi bữa kia tôi làm được. Tại sao? Tôi phải có cái óc tôi hiểu lý do tại tôi. Trước hết là tại tôi. Một là ăn bậy, hai là nói bậy, không có làm được. Chấn động tất cả những thần cơ thần kinh bên trong nó không làm việc. Cái bộ chỉ huy của khối óc loạn. Cũng hít không được nữa. Bây giờ cậu nào đứng thiền thiền mê một cô nào là tối đó hít không được. Làm pháp luân làm không được. Tôi hôm làm pháp luân bảnh mà mê một cô nào là làm pháp luân làm không được. Chấn động cái thần kinh, cái bộ chỉ huy nó loạn xạ rồi. Từ trường không tốt. Từ trường điện năng trong cơ tạng không tốt. Thì từ trường điện năng cơ tạng ngồi tốt đó, là cái đầu nó phát sáng, thanh nhẹ, không có lo nữa. Giữ cái nguyên khí của trời đất mà sống. Sự sống của chúng ta là do nguyên khí của trời đất. Nguyên khí của trời đất mới tiếp xúc được chấn động ánh sáng của vũ trụ quan. Thì con người chỉ có hạnh phúc và không có khổ nữa, không còn khổ nữa.
Kính thưa thầy, con có thể thở trụ điểm bằng cách này có được hay không thầy? Có sáng hơi pháp luân thường chuyển của thầy chỉ dẫn. Con hít vô nhẹ nhẹ, cho hết hơi thôi, thở ra theo câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật thật là chậm cho âm vang trong đầu.
Cho nên khi mà chúng ta hít vô phải để cái đường điển nguyên khí của trời đất trực giác khai mở, chứ còn niệm này kia nọ là không được rồi. Không có niệm thì không sanh, thì tự nhiên nó nhẹ ra, mà ai niệm là ai sanh, nó bị nghẹt. Trừ phi người ta ngồi trong thanh tịnh mà nó áp đảo một chuyện lộn xộn, người ta cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật để giải. Nhiệm vụ của Nam Mô A Di Đà Phật là giải ra mà thôi.
Pháp luân thường chuyển có cần dẫn hơi thở hoặc chú ý đến hơi thở như các pháp thiền khác hay không, và tại sao?
Cứ hạ lệnh như vậy, đầy rúng đầy ngực tung luôn bộ đầu. Nếu mà chú ý mà dẫn hơi là nó sai. Vì con người nó không có nhẹ nhàng. Dẫn tới đó rồi muốn nghĩ chuyện này chuyện kia dẫn sai. Phải làm y như vậy. Lâu ngày nó sẽ hội tụ tốt đẹp và bên trong nó thông hết tức ngực. Là tức là cái đầu thông rồi, đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu không thông thì nhắm mắt là nó phải thấy sáng.
Trong các băng giảng của Đức Thầy thuộc về pháp luân thường chuyển có đề cập đến vấn đề kỹ thuật về hít thở không cho xuống dưới bụng, thưa thầy tại sao?
Đầy rúng đầy ngực
tung lên bộ đầu, không có cho xuống dưới bụng. Xuống dưới bụng nó động quả tạm muội, nó xông sức nóng lên con óc, lên cặp mắt. Thì những người đó là hít dưới đơn điền để có sức mạnh để đánh võ. Chúng ta không có đánh võ, chúng ta tu bằng trí, bằng ý, thuận thiên tiến hóa chứ không có đánh võ.
Làm pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Đó thì chúng ta đã ôn lại cái phần phương pháp công phu về pháp luân thường chuyển. Vì xin mời Elise nói sơ qua về cái phần hữu ích ha. Nói lớn lên thì không nghe, điều chỉnh cái mặt.
Quên. Alo?
Rồi, nghe rồi đó.
Dạ, tại vì để cái micro ở trên. Anh hỏi anh Bảo là, có anh Bảo có cái clip là pháp luân thường chuyển là chuyển như bánh xe quay tròn. Anh có cắt cái đó không anh Bảo? Cái đó có. Mà em...
đem ra.
Tại vì hôm trước em có nghe trong cái phương pháp công phu ở Việt Nam anh Bảo có cho nghe, mà em nghĩ anh Bảo có cho nghe hôm nay nên em không có lấy.
À, để coi lại coi trong phương pháp công phu ở bên Việt Nam coi có cái clip không, nó là chuyển pháp luân thường chuyển là chuyển cho nó quay tròn hả?
Dạ, như cái bánh xe quay tròn á.
Không có lấy ra.
Cái đó một là trong kinh A Di Đà, hai là ở bên Mỹ em biết hai cái chỗ đó, mà em nghĩ anh Bảo có cắt thôi, để kỳ sau nếu có anh Bảo bỏ vô. Rồi cái pháp luân thường chuyển thầy cũng hay nhắc á, thầy nói là quân sự á, ha, cũng là gọi là quân sự, là lập lại trật tự á, là do cái pháp luân thường chuyển. Và anh Bảo mở mic cho mọi người đi. Rồi. Dĩ nhiên cái pháp luân thường chuyển em cũng đưa ra được hai lần, nhưng mà trong các lời giảng đều có những cái hữu ích thì em trích lọc ra. Nhưng mà bạn Đạo có nhớ được cái gì trong cái hữu ích của pháp luân thường chuyển thì nhắc lại ha. Rồi sau đó em sẽ gom lại hết cho mọi người nghe. Có ai nhớ pháp luân thường chuyển hữu ích của nó có được cái gì không?
Thì mọi người đóng góp một chút đi, thế nào cũng ra.
Dạ.
Người nào có nghe thì nhớ được cái gì thì nói cái đó, còn không nghe thôi.
Dạ.
Rồi.
Em xin nói trước nha. Nó điều hòa máu huyết. Dạ.
Dạ gì nữa không? Mới đây đó.
Khai thông đốc mạch, nhanh mạch. Dạ.
Sắp
rồi
ra.
Để nhường cho bạn Đạo hát nói hài nữa.
Em là trẻ hung hóa hiền.
Đúng rồi đó, cái hung hóa hiền, đúng rồi đó. Rõ gì nữa không?
Sao mà kẻ hung hóa hiền vậy?
Nhớ mình giảng.
Tách năm cái phần điển.
Bớt cái hung nóng, bớt cái nóng.
Giải tánh.
Quả can.
Quả can á.
Giải cái quả can bớt nóng à.
Giờ đem độc tố ra ngoài nữa mà.
Đúng rồi đó, cái đó đúng á.
Em đập tố ra ngoài. Rồi gì nữa?
Rồi gì nữa không? Mới đây đó, mới đây chừng khoảng 2-1 tuần à. Cũng có nói một cái hay lắm.
Nhiều lắm à, pháp luân thường chuyển.
Nhiều lắm à.
Được công dụng lắm à.
Vậy còn cái ngũ khí triều nguyên tam huy triều đảnh là phải của pháp luân thường chuyển luôn không?
Cái đó cũng là một trong những cái vận hành đó.
Đó, vận hành.
Pháp luân thường chuyển đó, nó đi lên á. Nó đi lên á.
Khai thông ngũ tạng trước á.
Dạ, nó cao
ngũ
đó.
Tạng
vậy. Hay thông ngũ kinh nữa nha.
Đúng rồi, ngũ giới nữa.
Phải mở luân xa ngay trung tâm trái cực nè.
À, cái đó nữa, tại nãy
mở cái đó. Nói đó.
Mở cái thủy
mạng môn á, cho cái cực.
Đó là thủy gì đó, thủy
điện.
Thủy điện đó, rồi nó mới từ đó nó mới tống cái điện mình lên.
Thủy điện lên.
Lên bộ đầu á.
Đúng rồi đó.
Cái đó quan trọng lắm, nhờ mình ép á, nhờ cái đó là nhờ cái gì biết không? Tại sao mình làm pháp luân thường chuyển mà nó lại khai thông cái luân xa của trái cực không?
Có hai cách, một cái pháp luân thường chuyển cũng có ép cái rúng nó đẩy ra phía cực ở phía sau rồi nó tống lên.
Còn cái pháp luân thường chuyển làm sao?
Cũng vậy, cũng thầy cũng nói từ cái bụng ép luôn chứ cực, mới tống lên.
Cộng
ép
thêm, chứ cực. Cộng thêm một cái nữa. Cộng thêm một cái nữa là do cái tư thế.
Thẳng.
Khi mình ngồi mình xếp bằng á, thì cái nước á, của cái chân á, nó dội vô trái cập.
Tại nó không có chỗ đi ra, nó không có chỗ đi ra.
Không có chỗ chạy, nó chạy vô trái cập. Thì nó làm khai mở mạnh trái cập lên. Rồi, còn gì nữa?
Nhiều lắm.
Còn gì nữa?
Còn gì nhớ không?
Em nhớ có một câu là
làm cho mình mất. Oh, sorry.
Chị Nga
pháp luân thường chuyển căng nặng biến thành căng nhẹ.
Căng nặng biến thành nhẹ đó.
Biến thành nhẹ. Đó.
Đúng rồi đó.
Cẩm Tú muốn nói gì?
Tú nói gì Tú?
Quên mất tiêu rồi nè. Em vừa mới định nói gì em quên.
Giết liền.
Để em nhớ lại.
Tính nói liền chưa kịp giết mà.
Giết liền.
Có một câu là rất là nổi tiếng của thầy, đó là pháp luân thường chuyển hồi tâm khai.
Đúng rồi đó, cái đó là cuối cùng. Chút xíu cách tay bài đó.
Cái đó là trong cái đó là trong chùa người ta cũng xài lâu lắm rồi đó, nhiều đời lắm rồi đó.
Yeah.
Thầy chỉ dùng lại thôi chứ cái đó là trong mấy cái kinh chùa cũng có nói ra nhiều, trên cái nhiều cái chùa người ta khắc luôn cái chữ đó, pháp luân thường chuyển huệ tâm khai luôn á.
Nhưng mà khó đâu, nó dễ đâu.
Đi tới đắc đạo á, là nhờ cái pháp luân thường chuyển mà đi tới đắc đạo á, mới kêu là huệ tâm khai là đắc đạo á.
Dạ, tới cuối cùng rồi đó. Phát khi mà nói.
Em nhớ rồi, chị Alice bớt ăn bớt dục không chị? Nếu mà mình
làm pháp luân thường chuyển bớt dục á. Nãy thầy có nói bớt dục, bớt ăn đó.
Mình ăn, mình thở không có khỏe thôi chứ không phải là
nó có diệt dục.
Dục nhưng mà mình thở nhiều nó cũng diệt dục, tại vì nó dời cái
bộ chỉ huy
về cái văn phòng nó lên trên đó. Mà lát cái đó là cuối cùng nó là cũng nhờ là đốc mạch nhâm mạch khai thông đốc mạch nhâm mạch mới được diệt dục.
Chút xíu nữa nói cái đó cuối cùng ạ.
Lúc đầu thì nó giảm thì có.
Yeah.
Rồi, bớt ăn thì cũng có. Mấy người nào mà thở nhiều tự nhiên không có muốn ăn nhiều cũng có.
Yeah.
Mình không có ăn gián tiếp thì mình ăn trực tiếp là mình ăn điển á.
Còn gì nữa không? Nhiều lắm á. Pháp luân thường chuyển.
Lặp lại nguyên khí đầy đủ.
Hồi nãy thầy có nói đó. Cái đó đúng á. Nãy thầy có nói đó. Cái đó ai nhớ thầy vậy?
Khuê.
À cô Khuê.
Mai Kim Khuê.
Rồi còn gì nữa không? Nhiều lắm luôn. Nhiều lắm lắm.
Em nhớ câu nữa là pháp luân thường chuyển khử trược lưu thanh á.
Khử trược lưu thanh đúng rồi đó.
Cái đó là cái
cơ bản đó, đầu tiên vô á.
Căn bản của pháp luân thường chuyển là khử trược lưu thanh, mà nó khử trược lưu thanh ra ngã nào?
À.
Nó có nhiều ngã ra lắm á nha.
Dạ, nhưng mà pháp luân thường chuyển là khác.
À, nó có nhiều ngã ra lắm.
Dạ.
Nó ra cái gì nhớ không?
Dạ, cái lỗ chân lông.
Lỗ chân lông là một
tiểu tiện. Tiểu tiện.
Đại tiện.
Dạ.
Nó có chỗ khác nữa nó ra nữa.
Đỉnh đầu đó.
À, đỉnh đầu. Nó đẩy cái trượt điện ra đỉnh đầu, nó rớt ra ngoài. Dạ. Cái nó lưu lại cái thành điện ngay đó.
Rớt.
À, thành ra nhiều chỗ ra lắm á.
Rồi, còn gì nữa không? Nhiều lắm á, nếu mà ai nghe nhiều pháp luân thường chuyển thì sẽ nhớ nhiều lắm, ở đây nó cũng nhiều lắm luôn á. Có không? Không nhớ không? Nhớ không Nguyệt? Nguyệt có biết nè, mới có một cái tuần rồi chỉ có ra một cái clip á.
Ra mỗi tuần này nhớ nói.
Rồi, thôi bây giờ em tóm tắt nha. Nãy các cái điều nãy đều đúng hết á, không có thiếu đâu. Nhưng mà phải đi từ từ ha. Thầy cũng nói pháp luân thường chuyển cũng làm cho mình từ cái động loạn trở nên thanh tịnh. Tại vì mình giải được cái uất khí.
Giải uất khí cái đó cũng quan trọng nha.
Dạ, mình không có còn cái tự ái. Ha. Rồi hồi nãy mình, những cái điều hồi nãy là em không có lặp lại nữa ha. Nãy là mình có hết rồi.
Rồi,
đem thiên hỏa đốt cái trược hỏa đó. Nhớ không? Rồi. Mình đổi cái chiều của điển của mình nó đi lên. Tại vì nãy giờ mình toàn là tranh chấp động loạn nè, tối ngày loa toan buồn tuổi, thì bây giờ cái luồng điển mình nó đi ngược trở lên này, đổi cái xích là ông thầy nói đó, đổi cái luồng điển nó đi lên, đổi cái chiều hướng nó đi lên.
Bây giờ mình thuận thiên giả tồn, hồi đó mình di xuống là mình nghịch thiên giả vong. Bây giờ mình đi lên, đổi cái chiều đi lên là thuận thiên giả tồn.
Rồi, tiếp tục ha. Rồi cái thanh lọc được cái cơ tạng này và cái mồ hôi á, cái người nào có cái mồ hôi đó
giải được,
giải được cái đó đó. Có người bị bệnh hôi nách đó, có hỏi có hết không, mà nó làm nhiều thì nó hết. Ra hết những cái dược trượt nó ra hoài, làm càng nhiều á, thì cái đó đi ra ha. Những người nào bị hôi nách chắc biết á,
cái đó là trượt á.
Dạ, người nào bị thì nên tập thử rồi, có đúng không? Mà em thấy có mấy người nói cho em là hết, phải làm thật sự, làm rốt ráo, nghĩa là mình làm nhiều trong ngày á, thì cái đó nó ra. Dạ. Rồi mình, thầy có nói là mình lấy cái nguyên khí hay là thanh khí của bên ngoài, của bên tam giới đưa vô ngũ tạng để mình khai hóa cái ngũ tạng này ha, và cung cấp được cái điện năng nữa nha. Điện năng cho cái óc mình rất là dồi dào, tại khi mình làm pháp luân thường chuyển cái điện năng nó cũng nhiều. Và khi cái điện nó lên, hồi nãy anh Bảo có nói đó, cái luồng điện lên, cái thân lưng là bắt buộc nó phải thẳng, nó tự động nó thẳng à. Đúng. Khi mà nó rút là nó thẳng à, không kết nhau nhúc nhích nữa, nó phải thẳng.
Vì là nó thống nhất thượng trung hạ nữa không?
Dạ, nó phải thống nhất thượng trung hạ tam giới trong này. Nhưng mà khi rút đúng rồi là nó phải thẳng, nó không có cách nào nhúc nhích đâu. Rồi, mình hồi nãy mình có nói thôi, cái giải tỏa từ trượt tính thanh ha. Trong đây có một cái bệnh, thầy cũng có nói là cái bệnh đau thận với đau lưng. Và cái não, cái trí nhớ nó cũng gia tăng. Rồi thầy nói là khi mình đói cái bụng nó mặt nó hồng. Tại sao anh Bảo? Tại sao đói mặt hồng? Đói cái mặt. Này anh Bảo rành nè.
Đói mặt hồng là tại vì mình đủ cái thanh điển á, mình ăn cái thanh điển trực tiếp nó mới hồng được. Còn mình nếu mình không có ăn nổi cái trực tiếp cái thanh điển, thanh khí điển thì cái mặt mình nó xanh.
Dạ. Rồi tiếp tục ha. Và cái pháp luân thường chuyển nó cũng đem ánh sáng vô cái ngũ tạng này. Tại bây giờ mình hít là mình hít bằng hơi, chứ sau này khi mà ở một cái trình độ cao đó, như ông thầy đó, là đem ánh sáng vô ha. Ở trong này nó sáng choang lên ha. Và vận hành máu huyết nãy cũng có nói ha, tránh được cái bệnh ung thư nữa nha. Khi mà vận hành máu huyết được tốt đó, thì cái tránh được cái bệnh ung thư. Tiếp tục là thầy nói là mình khôi phục lại được trung khí, như nãy anh Bảo có nói đó, những người mà sanh đẻ đó cũng có nói cái này. Và pháp luân thường chuyển là cái bùa mạnh nhất của càn khôn vũ trụ, anh Bảo không có nhắc. Lúc nào cũng đọc đó.
Không có nói tới cái hữu ích thì không có nhắc thôi.
Cái bùa này là cái bùa mạnh nhất nha, không có cái bùa nào vô được.
Thì nó giải hết, mấy cái bùa nào vô nó cũng giải được hết.
Cái này hay lắm nè. Khi mà có những cái nhà mai mình có học tới cái vấn đề thiên ma đó, có nói tới cái này. Dạ. Khi đó thì mình làm cái pháp luân trường chuyển là khó mà vô được ha. Mai mình sẽ nói thêm. Mình được cái quy hội tâm thức nó nha. Cái này cũng hơi cao nhưng mà nó cũng có đi tới cái trường hợp đó.
Đi tới quy nhất quy thức luôn á.
Dạ. Tâm thức mình lúc đó khai mở rồi ha. Cái bản thể cái trong cái ngũ tạng này nó cũng khai mở, kim mộc thủy hỏa thổ nó cũng phát sáng. Mà ba cái giới của mình nó thanh bình, nó hết thanh động loạn rồi, nó tách rồi, nó tách ngũ tạng rồi ha, nó thanh bình rồi ha. Rồi thầy mới nói là khi mà mình làm pháp luân thường chuyển là mình lấy cái điển mình sửa cái điển, anh Bảo hiểu cái câu này không? Lấy điển sửa điển.
Mình lấy cái thanh khí điển của trời đất cái xuống, mình sửa cái luồng điển của mình cho nó ngay ngắn trở lại đó.
Dạ, hôm nay em có học thêm cái bài nữa là nguyên khí sửa nguyên khí.
Phải cho nó thanh lại, riết cuộc là cũng phải thanh lọc cho nó thanh, là tại cái điển trượt nó mới méo quá, còn cái điển thanh nó không trịa. Thành ra mình phải thanh lọc cái luồng điển mình sửa, thanh lọc kêu là sửa đó.
Rồi, tiếp tục ha. Và cái pháp luân thường chuyển, có một cái clip ra rất gần ở đây, là cái clip đó nói là mình uống sữa trời.
Uống sữa mẹ.
Uống sữa trời. Nhớ nha. Nguyệt nó nhớ nào mà nó quên nó nói đó. Cái này là uống sữa trời. Mình lấy cái nguyên khí của càn khôn vũ trụ là sữa trời. Mỗi đêm mình làm pháp luân thường chuyển là mình khai mở cái tâm thức cho mình. Mình khai cái tâm thức của mình. Rồi mình nói đó, cái pháp luân thường chuyển á, là khi mình làm đúng á, là thầy nói á, là mặt mày nó phương phi. À, khỏe mạnh. Chắc chắn là như vậy. Nếu mà làm không đúng mà mặt mày thì nó tối tăm là không có đúng nè. Và là nãy thầy có nói đó, lặp lại nguyên khí thì tiếng nói rõ rệt. Chứ không phải tiếng nói khồn khào ha, là không có đúng. Thì cái hồi nãy nói cái diệt dục á, Tú có nói cái diệt dục á, thật sự mà khi tới cái diệt dục á là nó cao đó nghe, chứ không phải giỡn nghe. Tại vì khi nhâm đốc tương thông á,
giảm dục chứ không phải diệt.
Khi mà pháp linh thường chuyển nó giảm dục, và thầy nói có người diệt dục được, nhưng thầy nói tới thì tới luôn đi, nhưng mà nó không tới luôn, nó quay trở lại. Hiểu không? Có nghĩa là nó đi luôn đi, nó xong rồi nó được rồi đó, nó được cái đoạn đó rồi, nhưng mà nó quay trở lại, nó gặp đặng, em đó, nó thương.
Đặng được, như chưa được.
nó muốn được rồi, thì nó đi tới luôn, thì nói là nó tới rồi, nó tới luôn đi. Nhưng mà nó quay trở lại là tại vì có khi nó gặp một em nào đó, mới gặp gia đình, ha, thấy vợ thấy dễ thương quá, thấy bữa nay vợ tôi dễ thương quá rồi, và thầy nó rớt cái đuổi. Ha, cho nên đâm ra muốn diệt cái dục á, là khi cái pháp luân thường chuyển á, thật sự mà đi tới cái nhâm đốc tương thông á, là chắc chắn nó phải diệt dục. Là tại vì á, khi mà pháp luân thường chuyển đã diệt dục và giữ cái ý chí đó thì mới cái nhâm đốc nó mới thông được. Còn không tới cái đốc nó thông thôi mà cái nhâm nó không có thông. Cái nhâm nó cứ nó không kẹt rồi, nó làm không được.
Nó chưa có thông 100% tại nãy nó có nhiều tầng lớp ở trong lắm. Nhiều
đúng tầng, rồi.
Không phải là một tầng không?
Tại vì khi mà nhâm đốc tương thông á, là cái đường mà nhâm đốc nó chạy từ cái môi dưới nó chạy lên trên đầu, nó tạo thành một cái vòng tròn mà nó hòa với cái pháp luân thường chuyển của cái vũ trụ hay là của duy trì cái mẫu á, là nó phát sáng à, gọi là huệ tâm khai. Hồi nãy mình có nói chuyện huệ tâm khai
đó. Đi tới diệt dục là cũng như là thoát phàm rồi, tại vì mình nhập sinh dục, mình sinh nên mình nhập vô cái bản thể này là mình phải học cái bài dục, mình phải chịu cái định luật của dục, mà mình thoát ra khỏi cái vòng đó là cũng như là mình thoát tục rồi.
Cái hồi nãy cái câu nãy của anh Giảng nói là huệ tâm khai hay là anh gì nói huệ tâm khai đó, nó có ba phần ha. Thật sự mà nói đó, khi mà huệ tâm khai có nghĩa là nhâm đốc tương thông ha, rồi cũng là huệ tâm khai, ngũ tạng phát sáng cũng là huệ tâm khai, và cái bộ đầu phát sáng cũng là huệ tâm khai, thì nó có những cái điều đó. Cho nên khi mà cái bản thể này phát sáng thì mới gọi là huệ tâm khai ha, chứ không phải một cái khai nha, phải ba cái đó khai, tất cả toàn thân phát quang thì mới gọi là huệ tâm khai.
Có hào quang trên đầu rồi.
Có hết, cái gì cũng có hết, có nghĩa là cái bản thể này nó phát sáng rồi ha. Cho nên cái chữ huệ tâm khai này nó cao lắm. Phật, chứ không phải là nói đơn giản ha.
Nhớ tới ông Phật là được rồi.
Rồi tiếp tục.
Đi nhắc lại cái câu vừa rồi.
Cái nguyên khí hả? À, cái pháp luân thường chuyển hả?
Cái huệ tâm khai nó có ba cái.
Có ba cái. Cái thứ nhất là nhâm đốc tương thông, bắt buộc cái nhâm đốc tương thông. Hai cái luồng điển á, cái nhâm đốc mình nó mình luồng điển nhỏ của mình phải không? Cái luồng điển mà từ môi dưới lên cái môi trên nó chạy tròn. Khi nó thông mà nó chạy tròn thì nó hòa với cái luồng điển của bên trên, là cái pháp luân thường chuyển của càn khôn vũ trụ hai cái nó hòa lên một, thì cái đó là gọi là hòa lên một đó, thầy nói là nó phát sáng là huệ tâm khai. Rồi không, cái thứ hai.
Hóng duyên 28 hòa lên một không?
À, hóng duyên 28 là nó khác nữa. Cái đó là khác nữa, hai cái hóng duyên đó là hòa một, đó là khác nữa. Ha?
Cái đó trên đầu không?
Rồi trên cái thứ hai nữa là cái bộ đầu mình phát sáng, khi mà cái ngũ uẩn mình phát sáng. Ha? Thì thầy cũng nói là khi đó cái hào quang nó phát sáng thì nó cũng là huệ tâm khai. Cái thứ ba là cái ngũ tạng khi mà tách ra rồi phát huệ, các cái huệ nó phát sáng á, thì nó cũng là huệ tâm khai. Và bản thể cùng phát sáng thì gọi là huệ tâm khai. Toàn bộ cái bản thể này nó phải phát sáng. Để chi? Để tạo mình cái khối hào quang. Thầy mới nói là khi đó Mô Ni Châu nó đi ra mới được. Ha? Cái đó là ông Phật đó ha. Cho nên cái này mà nói cái huệ tâm khai này nó rộng lắm nha. Khi mà nói một tâm huệ tâm khai có một chỗ không có đúng, phải nhiều chỗ nó mới đúng.
Thì ta thành Phật rồi.
Rồi, cái này em sẽ cho ba cái clip này. Có một cái câu này rất là vui. Trống lòng đầy bụng là giềng mối. Ha, trong đây có ba cái clip này cho nghe kỹ nha.
Thở pháp luân thường chuyển đúng mức là 6 hơi. Vậy trong 6 hơi đó, mỗi hơi hít vào và thở ra có bằng nhau không?
Hít vào tùy tới khả năng, không có kích thước, nhưng mà hạ lệnh đại rúng đại ngực tung lên bộ đầu, nguyên khí của trời đất là vô cùng, không có kích thước.
Hay hít vào dài hơn thở ra, và trong 6 hơi phải đều nhau không?
Trong 6 hơi phải điều nhau như vậy mới là tốt. càng nhẹ càng mạnh. Càng mạnh là hít vô, càng mạnh là càng yếu.
Pháp luân thường chuyển có nên để ý tưởng hít hơi vô đỉnh đầu hay không thưa thầy?
Không cần, trưởng hưởng dưỡng khí thì cần. Dùng lỗ mũi hít vô đầy rúng đầy ngực tung lên vào đầu thì tự động nó sẽ mở tới chỗ đó.
Đang làm pháp luân thường chuyển khi hít vô hơi vô hết nổi rồi thì thở ra liền, có nên cố gắng hít thêm nữa hay không?
Hít vô tới hết hít được rồi từ từ thở ra, chứ không nên thở cái ào là còn yếu. Hít vô bấy nhiêu, thở ra bấy nhiêu, lúc đó mới là mạnh. Thở ra chậm chừng nào, xẹp bụng chừng nào thì mạnh chừng đó. Ban đầu nhiều người hơi yếu, hít đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu, thì trong đó cái nguyên khí nó mới mở đúng chiều, phát triển từ cơ tạng tới khối óc. Chúng ta phải để ý là đầy rúng, đầy ngực tung bộ đầu, hết thở được, hết hít được, thì nó mới bực sáng ở bên trong được. Mà những người mà tu liên tục nhiều năm nhiều tháng thì hơi thở của họ, cái ý họ vừa tưởng là nó chuyển chạy như là hít vậy, cũng đầy rúng đầy ngực tung lên bộ đầu. Mà tới lúc đó là chúng ta mới thấy cái hơi là nó sáng như đèn neon vậy đó. Thấy hơi rõ ràng, thấy hơi sáng rõ ràng, hít vô là nó phải sáng. Thì mới kêu bằng huệ tâm khai, trung tâm bộ đầu chúng ta sẽ phát sáng và hiểu được nhiều chuyện và sửa được nhiều chuyện trong tâm thức của chúng ta, từ lạc hậu đi tới văn minh tốt đẹp. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng nhất của những người tu vô vi.
Vô cùng chân lý mênh mông, thực hành hóa giải muôn vòng chuyển luân. Chân lý thì vô cùng mênh mông lớn rộng, phải thực hành trong sự đụng chạm của đời lẫn đạo rồi mới giải được muôn vòng trong cơ tạng, trong trí óc của chúng ta. Nó chuyển luân mới tiến hóa theo đà tiến của chu trình tiến hóa. Vía hồn khai mở nhân quần, quy về nguồn cội pháp luân chuyển hòa. Từ vía cho đến hồn khai mở nhân quần, âm và dương đều khai mở trong nhân quần. Khi nó đến đây là nguồn cội, bây giờ nó phải trở về tới nguồn cội. Khi nó ra đi là nó phải trở về. Pháp luân là sự phát triển trong nội tâm. Đối với người tu thì dùng pháp luân thường chuyển mới hóa giải đi lên, không còn xa cách bao la, biết mình biết họ biết hòa chúng sanh, không còn sự xa cách bao la nữa. Pháp luân thường chuyển huệ tâm khai rồi thì lúc đó nó biết nó biết thiên hạ, biết chúng sanh, biết hòa hợp với tất cả mọi nơi mọi giới để tiến.
Cái này em chỉ cho sơ ha, còn một cái câu cuối cùng là trống lòng đầy bụng là gì mối, em sẽ nói sao ha. Bây giờ em tóm tắt lại những cái này, hồi nãy anh Bảo có thấy trùng với cái clip nào của anh Bảo không?
Có mấy cái,
hai cái thôi. Rồi thì cái chỗ đó thầy có nói cái nguyên khí đó, khi mình mở đúng chiều thì cái phát triển cho cơ tạng mình, để mà phát triển cho cái cơ tạng tới khối óc. Và thầy cũng nói là khi mình hít, nếu mà hít đúng thì cái hơi sáng nó như đèn neon. Thầy nói cái là khai, cái đó là hệ tâm khai đó, trong tim bộ đầu có phát sáng, sửa được nhiều chuyện trong tâm thức nha. Thầy nói nha, sửa được rất là nhiều chuyện trong tâm thức, và sửa những cái lạc hậu đi tới văn minh đó, những cái cũ kỹ lạc hậu cũng sửa được. Rồi, bây giờ em sẽ cho nghe cái clip nói về trống lòng đầy bụng là diền mối ha. Cái câu này cũng vui. Em mới làm hôm nay nên em thấy.
Từng rồi như có hỏi rồi hả?
Không.
Có
không? Không biết không?
Có, từng rồi.
Từng rồi là nói cái gì mà tâm trống bụng đầy đó.
Tâm trống bụng đầy. Ừ, đúng rồi, tâm trống bụng đầy. Cái này của ông Tư.
Thì cũng giống vậy thôi.
Gần giống, nhưng mà cái này clip này em thầy giảng cái kiểu này cũng dễ thương lắm. Đợi chút nha.
Thưa thầy, về câu nói hỏi của con khi nãy đó, thầy trả lời thì con cũng cố gắng bây giờ có thể là tụ tập. Tuy nhiên vẫn còn một điểm con cũng thắc mắc là không biết làm sao mà trống lòng mà lại đầy bụng được.
Anh thấy ông Phật trong chùa mà ông đâu có ăn cơm bụng.
Bởi vì cái nguyên khí
người ta trong lòng đời vẫn là khuyên anh phải làm pháp luân thường chuyển nhiều để trụ cái nguyên khí mà thăng hoa, hiểu chỗ đó không? Trụ cái nguyên khí để thăng hoa, cái này nói về điển giới anh tôi chưa đến thành thắc mắc quá. Được, có lý, thắc mắc được một thời gian mà tôi đó rồi thấy một thứ nó có sai một ly. Đó, giờ cái bụng tôi tròn, tôi đã thấy tự nhiên tròn. Tròn thế mà anh nhìn đó, tôi nhìn nó mà bụng như nó tròn. Mình làm nó đầy đủ hết rồi. Phải trong lòng đầy bụng sau này gặp cái cơ nguyên lý mà bom đạn cơ nguy biến mình phải bị đói mấy ngày đó là chỉ có làm pháp luân thường chuyển là cấm lòng đầy bụng. Rồi một thời gian những người tu đây cơm buổi tối không ăn thì chỉ ăn những nguyên khí, trong lúc đó nghe rõ là hay thế, rồi mới thấy rõ hột lúa cũng nguyên khí, gạo nguyên khí, bánh trái cũng nguyên khí. Lúc đó là mặt mày cũng cũng thay đổi, tánh tình, hoàn cảnh cái gì dễ hiểu, không bị lo. Sống gần trời xa, bây giờ gần trời xa. Nhiều tranh chấp gần đất xa trời. Đất xa trời nó phải lấy cái dao, cái búa, cái súng. Còn gặp tràn xa đó thì lấy tình thương ra thường khác. Nghe nói là hành động là mình thấy.
Thầy nói cái câu cuối cùng này nói vui không? Cái này thầy nói trống lòng đầy bụng là diền mối đó, thầy nói đó. Lấy cái nguyên khí là tụ cái nguyên khí. Trụ cái nguyên khí ha, lấy nguyên khí trụ cái nguyên khí, làm pháp luân thường chuyển là mình trụ cái nguyên khí để nó thăng hoa. Rồi thầy nói là khi mà làm pháp luân thường chuyển á, là cái bụng nó tròn á. Khi mình có cơn nguy biến á, thì bơm đạn hay gì là nhịn đói được mấy ngày á.
Có lương thực nè, có lương thực.
Có lương thực à. Nên trống lòng đầy bụng là vậy đó. Bụng trống mình ăn được cái nguyên khí á. Cái nguyên khí là nó nuôi mình được mấy ngày ha. Rồi thầy nói là tại vì á, cái mình là gần trời xa đất á, thì mới là đúng. Khi mình lấy cái khí giới cái tình thương thì mình gần trời xa đất, mà mình tranh chấp thì mình gần đất xa trời. Cái câu cuối cùng thầy cũng có nói vậy trong cái phần hữu ích của anh của em tới đây là hết anh Bảo.
Bây giờ không biết các bạn có những câu hỏi nào không về pháp luân thường chuyển không? Có ai có những cái ấn chứng, những trạng thái gì cần phải hỏi không? Những người nào làm pháp luân thường chuyển nhiều mà ra nước miếng nhiều á là tại vì bị hàn khí nhiều nha. Ăn nhiều khi mình ăn chay á, hàn khí nhiều á, phải ăn gừng vô.
Anh Bảo, em có câu hỏi anh Bảo. Có một lúc anh Bảo em làm pháp luân thường chuyển cái hơi nó ra hai lỗ tai nên bảo anh mẹ giờ hết rồi. Cái trường hợp đó là gì?
Nó không biết thầy Ly có nghe ai hỏi câu đó không?
Có mà bây giờ em không có nhớ.
Có à?
Có nghe, có nghe.
Có người hỏi câu đó hả?
Có người. Khi nào chị kiếm được chị cho nghe.
Vậy là cũng,
dạ, cảm ơn chị.
Vậy là cũng có người giống cái Cẩm Tú rồi.
Có người có.
Xì ra hai lỗ tai.
Mẹ giờ em hết rồi. Dạ, mẹ giờ em hết rồi. Mà có một lúc có.
Chị
lúc mà nó xì ra còn nghe được không hay là hết nghe được?
Dạ nghe được chứ, như là nó tống ra mà em biết lắc lư quá, nó chưa lên bộ đầu được quá. Em biết phải không?
Không phải đâu, không phải đâu. Cái đó là do mình chú ý. Thầy nói em chỉ nhớ hình như thầy mình chú ý. Cho nên năm bị ra cái lỗ tai. Dạ, mình tại mình chú ý. Chứ còn mình
bảo ơi, em làm thì nó thở mấy cái đầu nó hay bị ở hơi lên.
Chị có nghe cái này.
Cái ở hơi hả?
Dạ, cũng là cái trượt khí đó do thức ăn á.
Ừ.
Thức ăn của mình trong ngày á, em phải coi lại trước đó em bị ăn cái gì, mấy cái đồ anh Bảo nói đó.
Ăn mà lên men đó hả?
Đúng rồi, nó lên men á.
Có ăn cái gì không? Có ăn chao ăn gì không? Hay là nhiều khi á, mình ăn trái cây sau khi ăn cơm á, nó cũng bị cái đó, tại cơm á, thì nó lâu tiêu hơn. Thành ra nó chậm lại, khi mà mình ăn trái cây vô nó có chất đường á, nó dễ lên men á. Thành ra thầy dặn là mình ăn cái cây ngoài giờ cơm hoặc là ăn trước khi ăn cơm thì nó không có bị cái đó. Mà mình ăn thường thường mình ở người Việt Nam mình thấy ăn tráng miệng, mình ăn sau bữa cơm thì nó có thể có bị vấn đề đó, là tại vì mấy cái đồ kia nó lâu tiêu hơn thì nó chậm lại. Nó chậm lại thì mấy cái đồ trái cây đó, nó có chất đường, chất ngọt thì nó dễ lên men lắm. Mà nó không có tiêu kịp thì nó ở đó thì nó cũng như là mình nằm rượu vậy mà. Làm rượu á, lên men á, không muốn rượu mà say là vậy á.
Có ăn chao ăn tương gì không?
Ăn mắm ăn cái đó.
Mắm chay không? Nó chỉ có thể em ăn trái cây á, em ăn trái cây.
Đúng rồi, chứ không phải lần nào cũng bị, nó lâu lâu vậy mà.
Thì lâu lâu, lâu lâu ăn tôi cái đó tùy theo cái cách ăn uống của mình.
Tùy coi kiểm tra là trước khi mình ăn á, trước khi mình bị cái đó là mình ăn cái gì, mình coi lại là cái mình để ý liền. Cái phần ăn uống rất là quan trọng nha. Cũng như những người lớn tuổi, em cũng nhắc thêm những người lớn tuổi, tại em là cái người mà để ý thức ăn nhiều nhất, cho nên em hay bị nên em để ý. Thứ nhất là mình ăn á, trong ngày mình ăn nhất là buổi tối á. Nếu mà ai ăn 6 giờ, sau 6 giờ á, thì phải để ý tới cái bụng, là đồ phải ăn đồ ấm. Cái gì cũng ấm.
Thì nãy thầy có nhắc đến mấy người ăn chay là phải ăn đồ ấm, đồ nóng chứ không có được ăn đồ lạnh, đó là vậy đó.
Dạ. Anh Giảng có hỏi nè, pháp luân thường chuyển nhiều lần trong ngày thì mỗi lần cách nhau bao nhiêu phút? Đâu có sao đâu.
Thì khoảng, nói đi. Khoảng 15 phút là được rồi.
Dạ, khi nào
cho,
thấy...
cho nó trở lại bình thường, láng mình hít vô nữa mới được không? Chứ mình mới thở xong rồi mình thở tiếp nó yếu xìu à.
Dạ, hết hơi.
Cho nó trở lại bình thường thì cách nhau khoảng 15 phút trở đi là bắt đầu làm lại được.
Dạ. Cái thức ăn cũng giống như là buổi tối thì những người mà bụng không có đàng hoàng, cái bụng nó hay yếu thì tránh những cái thức ăn nào mà lạnh, ví dụ như salad cũng vậy, nó ăn buổi trưa nhiều thì tốt, chứ ăn buổi tối tại mình ăn chay buổi tối mình ăn đồ lạnh nhiều quá mà không có
hàng.
Nó hàng dữ lắm á, nó hàng rồi cái bữa đêm mình sẽ dễ đau bụng, nên ăn nhiều cái đồ ấm. Còn người nào ăn mặn thì cũng để ý cái đồ ấm, chứ đừng có để ý cái đồ lạnh á. Cái đồ lạnh cũng dễ đau bụng, những cái gì mà lạnh á.
Bởi vì thầy nói ăn chay phải thêm mấy lát gừng vô đồ ăn của mình là vậy.
Dạ. Tại vì mình ăn cái gì cũng vậy á, mà mình ăn mà cái gì mà nó lạnh bụng buổi tối á, không có tốt cái bụng đâu. Mình thấy gì chứ trên 50 tuổi là cái bụng nó khác rồi, không giống như người 20 tuổi hay 30 tuổi.
Cái ăn uống nó ảnh hưởng tới sức khỏe mà nó ảnh hưởng tới tâm linh luôn nữa.
Dạ, mình ngồi không được á, tối mình đau bụng mình đâu có ngồi được, cho nên phải cẩn thận lắm, ăn những cái buổi ăn của mình rất là cẩn thận. Trong nhà lúc nào cũng phải có gừng, em lúc nào cũng có gừng, có chanh, có tỏi, có xả, lúc nào cũng có 3-4 cái thứ đó trong cái tủ lạnh, lúc nào mình cũng phải có. Những người Việt Nam thì dễ hơn, nhưng mà người Mỹ hay mấy nước khác thì lúc nào cũng để trong tủ lạnh. Nhưng mà lúc nào cũng phải có gừng, nhất là những người ăn chay. Khi mà buổi tối ăn là để ý nhiều nhất là những cái thức ăn lạnh và những cái trái cây lạnh, ví dụ như dưa hấu hay là dưa gang, mấy cái đồ lạnh lạnh nó tránh hết nha, đừng có ăn buổi tối sau 6 giờ.
Dưa leo,
dưa đó, những cái dưa đó, cái gì mà lên men hoặc là những cái gì dưa hoặc là những cái gì lạnh đó buổi tối á, những người lớn tuổi nên tránh những cái đó đi. Tại vì nếu mình không tránh buổi tối là dễ làm cho mình đau bụng. Mình tưởng là tại thức ăn nhưng mà không phải, tại những cái đó nó lạnh. Rồi, như vậy là hết rồi đó anh Bảo.
Hết rồi không? Không có câu hỏi gì nữa không?
Dạ.
Vậy thôi.
Trời, chơi để ngày mai.
Chấm dứt ở đây ha. Xin cảm ơn sự theo dõi của các bạn và tham gia của các bạn ha.
Dạ.
Xin kính chào quý
vị.
Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Gặp lại ngày mai.
Dạ. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.
Bye.
Bye bye.
Cảm ơn Bảo, cảm ơn chị Ly, sẽ bye bye.
Bye. Bye. Bye. Bye. Yeah.